Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 1. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông ngày 21 tháng 9 năm 2011. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú trong trang 137. Trước tiên, chúng tôi xin giới thiệu đơn giản phần nhân duyên giảng kinh lần này với chư vị. Hồi năm ngoái, nhằm tiết Thanh Minh, chúng tôi cũng đã tuyên giảng Đại Kinh giải chúng tôi đã làm thành dĩa DVD và đã chỉnh lý thành sách gọi là Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tức là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Cho đến ngày 18 tháng 9 năm nay thì là viên mãn. Tổng cộng đã giảng hết trọn bộ 600 tập, 1.200 tiếng đồng hồ. Trong cuối thời kỳ giảng kinh thì tôi đã phát tâm 50 mấy năm trước, tôi theo lão cư sĩ Lý Bình Nam học tập Kinh Lăng Nghiêm suốt thời gian 3 năm, chuyên công một bộ kinh. Cổ đại đức có dạy cho chúng ta thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Về sau tôi rời khỏi Đài Trung, tự mình không có đạo tràng. Cũng may là pháp duyên rất thù thắng, ở khắp nơi trên thế giới được các đồng tu mời thỉnh, hãy đều tùy duyên, nơi nào thỉnh thì đi nơi đó, cho nên không có chỗ ở nhất định, thời gian dài ngắn cũng khác nhau. Bao nhiêu năm nay đã giảng hết mấy chục bộ kinh, đã giảng rất nhiều nhưng giảng rất tạp. Lý lão cư sĩ ở Đài Trung đã từng nói với tôi, Ngài nói đối với cá nhân ông thì có lợi ích, nhưng đối với đại chúng thì không có lợi ích. Thì tôi hỏi Ngài, xin Ngài chỉ dạy vì sao đối với đại chúng không có lợi ích. Ngài nói, ông hãy nghĩ xem, trên thế giới này có mấy người nghe một bộ kinh thì được khai ngộ? Đích thật là không có. Ngài đã làm tấm gương cho tôi thấy. Ngài đến Đài Loan thì sống ở Đài Trung. Ngài ở Đài Trung 38 năm, mà cho đến khi Ngài viên tịch, chỉ có một ngôi đạo tràng, không có thay đổi. Suốt 38 năm như một ngày. Tôi biết, tôi cũng rất là ngưỡng mộ. Như chư Tổ sư Đại Đức, các ngài tu hành ở trên núi, có vị mấy chục năm mới xuống núi, cũng có vị suốt đời không xuống núi. Tôi rất là hâm mộ. Thế nhưng tôi không có cái phước báo này. Đó là đại phước báo. Tôi đã từng đến thăm viếng núi Tiểu Duệ ở Nhật Bản. Đây là một thánh địa của Nhật Bản. Phật giáo Nhật Bản có 13 tông phái. Chư tổ sư khai sơn của 13 tông phái đều là tu hành ở trên núi này. Lúc tôi đến núi này, đặc biệt quan tâm đến chư tổ sư Đại Đức ở trên núi tu hành thời gian bao lâu. Vị Hòa Thượng Phương Trượng nói với tôi rằng thời gian dài nhất là 30 mấy năm, ngắn nhất là 14 năm. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta thường nói 10 năm đèn sách công thành danh toại. Trong học ký cũng có nói 7 năm tiểu thành, 9 năm đại thành, đều là nói thâm nhập một môn. Người phương Đông từ xưa đến nay, người Ấn Độ hay người Trung Quốc, đều là chú trọng giới định huệ. Phật có nói rất rõ ràng. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc tuy không có nói được rất rõ ràng, nhưng cùng với phương pháp của Phật nói không có khác nhau. Như trì giới, người Trung Quốc thì nói giữ quy củ. Người Trung Quốc chú trọng sư thừa, nhất định phải tuân giữ quy củ của thầy dạy. Trước kia tôi đến Đài Trung thân cận với Lý Lão cư sĩ. Năm đó tôi 31 tuổi. Khi đến gặp Lý Lão cư sĩ thì Ngài nói 3 điều pháp chế với tôi. Điều thứ nhất, ông đến đây tu học phải nương tôi làm thầy. Bắt đầu hôm nay, tất cả các pháp sư và các cư sĩ Đại Đức giảng kinh thuyết pháp không được nghe. Điều thứ hai, bắt đầu hôm nay, ông muốn xem kinh sách gì phải cho tôi biết, tôi đồng ý. Nếu tôi không đồng ý thì không được xem. Điều thứ ba, trước kia ông đã học những gì, tức là trước kia đã theo học với giáo sư Phương Đông Mỹ và Đại sư Chương Gia, nay tôi không thừa nhận, hãy đều bỏ hết. Từ ngày hôm nay, tất cả từ đầu học lại. Ông chịu tiếp nhận thì ông ở lại đây cố gắng mà học tập, nếu không tiếp nhận thì ông đi tìm người cao minh hơn. Lúc đó tôi đã suy nghĩ 2-3 phút và đã tiếp nhận, bởi vì những lời của Ngài nói vừa nghe qua hình như rất hóng hách, không coi ai ra gì. Thế nhưng tôi biết Lý Lão cư sĩ, Ngài là một vị chân thiện tri thức, là nhờ Lão cư sĩ Chu Kính Trụ giới thiệu tôi đến gặp Ngài. Lão cư sĩ Chu Kính Trụ đã thân cận với Lý Lão cư sĩ nhiều năm. Trong thời kỳ kháng chiến, lúc tôi học trung học, ông là hiệu trưởng. Đến cuối đời, ông lại Lý Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam làm thầy, theo Ngài học Phật. có những tiền lễ trước. Đây cũng là người mà tôi lúc bình sanh tôn kính nhất, cho nên tôi biết Lý Lão Cư Sĩ là bậc thiện tri thức. Tôi tiếp nhận lời dạy của Ngài. Ngài sắp đặt công việc cho tôi là phụ trách trông coi thư viện Từ Quang. Trong thư viện Từ Quang có ba người trông coi. Thư viện này cũng không lớn, thế nhưng công việc của ba người cũng khá nhiều. Trong thư viện mỗi tuần ngày thứ tư có giảng kinh, Lý Lão Cư Sĩ công khai giảng kinh, mỗi tuần giảng một lần. Đối nội thì Ngài có dạy một lớp học giảng kinh là chuyên đào tạo, là chuyên đào tạo nhân tài giảng kinh Hoằng Pháp. Học viên có hai mươi mấy người. Ngài có bảo tôi tham dự vào lớp học này, nhưng tôi không dám, bởi vì tôi biết việc giảng kinh không phải là một chuyện dễ, tự mình không có khả năng này. Thì Ngài nói, ông có thể vào xem và tham quan, tham quan. Tôi nói điều này thì được. Lúc sắp giảng bài, Ngài dẫn tôi vào phòng loan, phòng học, để tôi ngồi ở hàng sau cùng. Ngài giảng một thời là 3 tiếng đồng hồ. Phương pháp giảng kinh của Ngài hoàn toàn là cách giảng dạy theo tư tục truyền thống Trung Quốc. Mà thật sự tiếp nhận chỉ có 2 người, họ ngồi đối diện với Ngài. Còn những người khác hình như đều là dự thính. 2 người này là đang học một bộ kinh. Có lẽ họ học giảng kinh mức tiến bộ ít nhất là để cho quý vị lên đài giảng 3 lần. Phải giảng 3 lần. Một tuần giảng 1 lần, 3 lần, 3 tuần giảng 3 lần. Đây là nói ít nhất, không thể ít hơn. Còn giảng nhiều nhất là không thể nhiều hơn 10 lần. Giảng 10 lần thì 10 tuần là 2 tháng. Cho nên mỗi một học viên học giảng một bộ kinh, học xong bộ kinh này thì quý vị phải lên đài giảng giải. Cho nên ngày một tuần dạy giảng kinh 1 lần, học viên giảng như thế nào, hoàn toàn là giảng lại những lời của Ngài đã giảng. Quý vị không thể cộng thêm ý kiến của mình vào, quý vị cũng không thể tham khảo tư liệu, mà phải y theo cách giảng của Ngài đã giảng. Thành thật mà nói, cái phương pháp giảng kinh này rất hay, chẳng những dạy cho quý vị biết giảng mà lại đắp vững nền tảng, khiến cho quý vị học được khiêm nhường, cung kính, tuyệt đối sẽ không có tâm ngạo mạn. Cách giảng dạy này có nhiều lợi ích, tuy thấy phương pháp này rất là chậm chạp. Ngài giảng cũng rất là chậm, quý vị phải luôn luôn ghi nhớ. Cũng có khi không nhớ hết thì sao? Phương pháp của Ngài dạy rất hay, mỗi một học viên đều phải viết giảng ký, quý vị nghe rồi đều phải ghi chép lại. Sau khi ghi chép xong, thảy đều giao cho 2 người học giảng kinh này để cho họ làm tư liệu tham khảo, họ chỉnh lý lại viết thành giảng thảo. Đây là một phương pháp. Tôi thấy những người học giảng kinh này, trình độ học lực của họ hầu như phân nửa là học xong lớp tiểu học. Học xong trung học cấp 1 không nhiều, học xong trung học cấp 2 hình như chỉ có 2-3 người, học đại học chỉ có 1 người vẫn chưa tốt nghiệp, học đại học có lẽ đang học năm thứ 2 chỉ có 1 người. Cho nên học lịch của họ cũng không cao mà có thể lên đài giảng kinh. Sau khi tôi tham dự buổi học này thì tôi nói với Ngài, thưa Thầy, con có thể tham dự, con thấy trình độ của họ như vậy, cũng có thể học giảng kinh, có lẽ đối với con không thành vấn đề. Cho nên Ngài mỉm cười, thì rất hoan hỷ tôi tham dự lớp học giảng kinh này. Về sau tôi ở trong lớp học này cũng rất tự nhiên. Thì ngày giảng tôi nghe một lần, không cần viết bút ký. Ngày giảng một tiếng đồng hồ, tôi có thể giảng lại 55 phút, hầu như đều có thể nhớ được hết. Và lại có thể nhớ được một tuần, có thể nhớ được nổi trong một tuần. Tôi có cái khả năng này, sức trí nhớ dai, sức lý giải, sức lý giải cũng rất mau. Cho nên khi học kinh rất thoải mái, rất dễ nhớ. Các bạn học lúc gặp phải khó khăn, muốn đến thỉnh giáo với Ngài, xin Ngài giảng lại một lần, Ngài sẽ đánh người. Ngài cầm cây quạt sẽ đánh người, sẽ mắng người, đánh quý vị, mắng quý vị, cũng không giảng cho quý vị. Ngài nói, tại vì sao? Đánh rồi, mắng rồi, nếu mà giảng lại cho quý vị thì quý vị sẽ không chuyên tâm. Trong tâm quý vị nghĩ rằng, không hiểu cũng không sao. Đến thỉnh giáo Ngài giảng lại một lần, nhất định nhiều nhất là chịu đánh, chịu mắng, nhưng bị mắng, bị đánh mà Ngài cũng không giảng. Đây là điều khó khăn, ép buộc quý vị. Ép buộc quý vị lúc học kinh phải tập trung tinh thần nghe Ngài giảng. Về sau có lúc họ không ghi nhớ được hết, họ đến hỏi tôi có thể gần nhớ được hết. Cho nên hầu như mỗi một vị đồng học tôi đều có thể giúp cho họ. Bởi vì tham dự lớp học giảng kinh này, lúc sắp theo thứ tự tôi là đến sau cùng, cho nên tên tôi sắp ở sau cùng. Bởi vì mức tiến độ rất chậm. Có người muốn chọn một bộ kinh hơi dài một chút thì phải giảng 10 lần, tức 2 tháng. Mà một năm có 12 tháng, thông thường đều là một tháng giảng 5 lần. Giảng 5 lần, như kinh A-di-đà thì phải giảng 7 lần mới giảng xong. Giảng một lần thời gian bao lâu? Thật ra chỉ có 45 phút. Học nguyên, học và luyện tập và giảng kinh, thời gian là một tiếng rưỡi. Họ hai người lên đài giảng, một người giảng bằng tiếng phổ thông, một người giảng bằng tiếng Đài Loan. Hai người đều cùng một giảng thảo, hình như là đang phiên dịch, thật ra là cùng một giảng thảo. Giảng thảo như nhau, hai người ở trên đài biểu diễn dùng phương pháp này, cho nên trình độ tiểu học cũng có thể luyện tập giảng kinh rất hay. Tuy không được lưu loát, thông suốt, nhưng không sai. Người trong ngành mà nghe, không thể không khâm phục. Giảng được như vậy cũng khá lắm, tìm không ra khuyết điểm. Lý lão ngư sĩ nói, không có khuyết điểm thì tốt, không cần có công, chỉ mong không có lỗi. Người trong ngành muốn vấn nạn cũng tìm không ra khuyết điểm, như vậy thì được rồi. Tiêu chuẩn ở tại đây. Cho nên chúng tôi nhờ cái phương pháp này mới biết giảng kinh. Lớp học giảng kinh này đã được 2 năm. Lúc tôi tham dự lớp học này đã trễ 1 tháng. Cho nên tôi phải học lại từ đầu. 2 năm sau tôi rời khỏi Đài Trung đi xuất gia, vẫn chưa đến phiên tôi giảng kinh. Thế nhưng tôi ở trong lớp được dự thính. Tôi còn nhớ trong 2 năm tôi đã nghe giảng 13 bộ kinh. 13 bộ kinh này tôi cũng biết giảng. Cho nên sau khi tôi xuất gia thì dạy trong Phật Học Viện. Những kinh điển đã học ở Đài Trung đem ra giảng dạy. Giảng dạy rất thoải mái. Một học kỳ trong Phật Học Viện, tôi một tuần giảng một bài một lần, giảng bài một lần. Trong một học kỳ chỉ giảng một bộ kinh. Trong Phật Học Viện 3 năm thì tôi mới giảng được 6 bộ kinh, hãy còn 7 bộ chưa giảng đến. Cho nên tôi nghe thầy giảng kinh học tập tiến bộ rất mau. Mức tiến bộ rất mau. Quân bình trong 1 tháng tôi học được 1 bộ kinh. Tinh thần hăng hái, được pháp hỷ sung mãn. Cảm thấy mình hình như có chút thành tựu. 1 tháng thì tôi học được 1 bộ kinh. Tôi có thể lên đài giảng kinh, nhưng thầy không cho tôi lên đài. Cho nên sau khi tôi đi xuất gia thì dạy trong Phật Học Viện, đồng thời cũng đáp ứng những đồng tu thỉnh tôi đến tự viện để giảng kinh. Tôi cũng nhận lời, vì có cơ hội luyện tập ở Đài Trung thì phải theo thứ tự, còn ở bên ngoài thì không theo thứ tự, cho nên cơ hội giảng kinh thì nhiều. Sau khi đã thọ giới, tôi lại xuất gia thế độ 2 năm sau mới đi thọ giới. Lúc đó có từ viện mở giới đàn, nhưng phải đóng tiền thọ giới. Tôi không có tiền đóng thọ giới phí, không có người giúp tôi đóng tiền. Cho nên lần thứ hai, tức là 2 năm sau, đạo tràng của Pháp Sư Đạo Nguyên mở giới đàn, tôi muốn đi thọ giới nhưng không có tiền, thì gặp được thầy Chu, tức cư sĩ Chu Ban Đạo. Thầy nói đạo tràng của Pháp Sư Đạo Nguyên trường giới, Pháp Sư nên đi thọ giới. Tôi nói không có tiền đóng thọ giới phí. Thầy nói không thành vấn đề, Pháp Sư cứ đi, các đồng học chúng tôi sẽ giúp Pháp Sư tất cả chi phí. Cho nên tôi nhờ có cư sĩ Chu Ban Đạo và các bạn học lớp đệ tam trường trung học Quốc Lập tán trợ giúp đỡ, thì tôi được đi thọ giới. Sau khi đã thọ giới, tôi cảm thấy đã học những bộ kinh đó chỉ là sơ cấp, cho nên tôi muốn trở về Đài Trung theo Lý Lão cư sĩ học một bộ kinh lớn. Tôi chuẩn bị muốn học kinh Pháp Hoa, cho nên tôi đã thu thập mười mấy loại chú sớ kinh Pháp Hoa của cổ nhân mang theo về Đại Trung. Lúc đó Lý Lão cư sĩ đang khai giảng kinh Lăng Nghiêm, thì ngài nói với tôi rằng kinh Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa bất luận trong chất lượng và phân lượng đều ngang nhau. Ngài nói ông hãy học kinh Lăng Nghiêm thì tốt hơn, còn học kinh Pháp Hoa thì phải giảng riêng thì giờ. Thật ra tôi không có nhiều thì giờ, tôi biết ngài rất là bận rộn. Sau khi về đến Đại Trung thì tôi học kinh Lăng Nghiêm suốt 3 năm, chuyên học kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó chú giải kinh Lăng Nghiêm ở Đài Loan có thể mua được chỉ có 2 bộ. Một bộ là giảng ký của Pháp Sư Viên Anh, còn một bộ là kinh Lăng Nghiêm trực giải của cư sĩ Tôn Trọng Hà. Tôi có xem trong tục tạng chữ vạn, nhìn thấy chú giải của kinh Lăng Nghiêm rất là phong phú, có khoảng gần 40 loại. Thì tôi liền chép hết đề kinh chú giải đó gửi cho Pháp Sư Trí Khai ở Hồng Kông, nhờ Pháp Sư Trí Khai giúp tìm giùm tôi, thu thập những loại chú giải đó. Tôi vô cùng cảm kích ngài. Chỉ trong khoảng thời gian 1.5 năm thì ngài đã thu thập được gần 20 loại, toàn là những bản chú giải rất hay, bản in gỗ đóng bằng dây buộc phát hành từ Trung Quốc. Tôi rất là cảm kích ngài. Lúc đó cũng chưa có gặp mặt, tôi tưởng ngài là một vị lão pháp sư. Đến năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh, chúng tôi gặp nhau, ngài cùng tuổi với tôi. Mới biết ngài còn trẻ, ngài xuất gia từ thở nhỏ, ngài phụ trách in kinh Phật, tức Hương Cảng Phật Kinh Lưu Thông Sứ. Ngài giúp tôi rất nhiều, cho nên suốt 3 năm tôi thâm nhập một môn. Tôi nghe Lý Lão cư sĩ dùng phương thức giảng kinh Lăng Nghiêm. Ngài đã tham khảo mấy loại chú giải, tôi cũng có. Có loại ngài không có, nhưng tôi có. Tôi có rất nhiều, ngài muốn xem loại nào, hầu như tôi cũng có. Ngài cảm thấy kỳ lạ và hỏi, làm sao ông có nhiều như vậy? Tôi trả lời, có lẽ là cảm ứng ở Hồng Kông gỡ qua cho con. Tôi thường chuẩn bị trước khi nghe giảng kinh, thí như tối nay ngài sẽ giảng đoạn kinh này, bởi vì một tuần ngài giảng một lần, tôi có đủ thời giờ để chuẩn bị. Trước tiên tôi xem mấy đoạn chú giải của đoạn kinh này. Lúc đó ngài có nói với tôi, ông hãy dùng chú giải của Pháp Sư Viên Anh làm tư liệu chủ yếu để tham khảo. Tại vì sao? Vì Pháp Sư Viên Anh là người cận đại, chú giải của Pháp Sư cạn, từ cạn đến sâu, lời lẽ dễ hiểu. Sau đó lại xem 2-3 loại cổ chú, xem chỗ nào có vấn đề thì lại tham khảo thêm Ngài dạy phương pháp này cho tôi. Cho nên trước khi nghe giảng kinh, tôi có đủ thời giờ để chuẩn bị. Lúc tôi nghe giảng kinh, chỉ chuyên chú nghe giảng kinh. Sau khi nghe xong thì tôi làm một cuộc so sánh cách giảng này của Ngài và cách giảng của cổ Đại Đức. Có những chỗ nào giống nhau, có những chỗ nào không giống nhau. Vì sao có khác biệt như vậy? Tôi suy đoán những chỗ này. Cho nên mức tiến bộ thì rất mau. Vả lại, ngày hôm sau tôi phải giảng lại. Ngài giảng tối thứ tư, tối thứ năm thì tôi phải giảng lại. Giảng lại một lần mà Ngài đã giảng tối hôm qua. Thính chúng nghe tôi giảng kinh chỉ có 6 vị đồng học. Một tổ chúng tôi có 7 người, Chu Gia Lân, Từ Tĩnh Dân. Chúng tôi gồm có 7 người, 10 năm ở chung với nhau, mỗi tuần họp mặt một lần. Chúng tôi cùng nhau học tập, nghiên cứu, thảo luận, giảng lại những lời của Thầy. Một người giảng, 6 người nghe. Chúng tôi đều là người học giảng kinh, cũng biết những phương pháp giảng kinh. Cho nên sau khi Thầy giảng xong bộ Kinh Lăng Nghiêm này thì tôi cũng giảng xong một bộ trong 3 năm. Bởi vì Thầy một tuần giảng một lần, học 3 năm rất có tâm đắc. Sau khi học xong, tôi đến Đài Bắc. Tôi đến Đài Bắc giảng Kinh Lăng Nghiêm. Qua Hồng Kông cũng giảng Kinh Lăng Nghiêm, đã giảng thuộc lòng. Hình như trước sau đã giảng qua 7 lần. Trong 7 lần chỉ có 2 lần giảng được viên mãn, còn 5 lần kia thì không có giảng hết. Cho nên pháp duyên ở mỗi một nơi cũng khác nhau. Ở vào lúc đó, tôi đối với Kinh giáo rất là hứng thú, bởi vì giáo sư Phương Đông Mỹ đã ảnh hưởng tôi suốt 3 năm. Tôi học Phật là xem kinh điển như là môn triết học để nghiên cứu. Đối với pháp môn tịnh độ, không có để trong tâm. Lý Lão cư sĩ là theo học với Đại sư Ấn Quang. Cách dạy của Thầy là theo học với cư sĩ Mai Quang Hy, tức là cậu của Hoàng Niệm Tổ. Nói như vậy, đều là người một nhà. Thầy tu pháp môn Tịnh Tông là theo học với Đại sư Ấn Quang. Thầy có học qua Mật Tông, cũng học qua Thiền Tông, đều là những bậc đại đức trong năm đầu dân quốc chỉ dạy. Cho nên thầy đối với Hiển Mật Tông giáo đều thông đạt, đều viên dung. Cho nên rất là hiếm có, nhất là nền tảng quốc học của thầy rất sâu dày. Đây là điều mà chúng tôi không thể sánh bằng. Thầy có khuyên tôi tu học Tịnh Độ và còn tặng cho tôi 4 quyển sách Ấn Quang Đại sư Văn Sao, Chánh Tục 2 bộ gồm 4 quyển. Ngài bảo tôi xem, Thầy bảo tôi xem, tôi nhất định phải xem. Thầy không bảo tôi xem thì tôi không được xem. Tuy 3 điều kiện của Thầy rất là khắt khe, nhưng Thầy lại nói với tôi là có thời hạn. Bao lâu? Là 5 năm. Nhất định phải tuân giữ trong 5 năm. Đến 5 năm sau, tôi nói với Thầy, con rất được thọ dụng. Tôi nói thưa Thầy, con ước định với Thầy tuân giữ thêm 5 năm nữa. Thầy mỉm cười và gật đầu. Cho nên cái gốc phải sâu, không sâu không được. Cái phương pháp này hay ở chỗ nào? Hay ở chỗ là không cho chúng ta thấy, không cho nghe. Khoảng 3 tháng thì tâm thanh tịnh, thì cảm thấy ít phiền não, tăng trưởng trí huệ. Lúc được nửa năm thì hiệu quả càng rõ rệt, mới biết được phương pháp này rất hay. Tôi cũng không có hỏi, Thầy cũng không có nói với tôi, Thầy làm sao biết nghĩ ra phương pháp này. Mãi cho đến Thầy đã vãng sanh rồi, tôi đến Tân Gia Ba giảng kinh, gặp được Pháp Sư Diễn Bồi. Tôi mới đem phương pháp của Lý Lão Cư Sĩ dạy tôi nói với Pháp Sư. Ông ấy nghe rồi thì cười ha ha. Tôi hỏi ông cười cái gì? Ông ấy nói xuất gia lúc còn nhỏ mười mấy tuổi, xuất gia làm sa di, theo học với Pháp Sư Đế Nhàn. Pháp Sư Đế Nhàn cũng là dùng cái phương pháp này. Thì tôi mới đột nhiên hiểu rõ, đây không phải là phương pháp của thầy mình, mà là phương pháp cũ của tổ tổ tương truyền của lão tổ tông Trung Quốc. Hiện nay không có ai dùng cái phương pháp này. Tôi mới thật sự hiểu rõ, đây là sư thừa, nhưng rất là đáng tiếc. Pháp Sư Diễn Bồi cuối cùng cũng không có theo học với Pháp Sư Đế Nhàn. Ông ấy còn trẻ, tâm hay dao động, nghe nói Pháp Sư Thái Hư ở Hạ Môn mở Phật Học Viện Mân Nam, ông ấy lén trốn đi theo học với Pháp Sư Thái Hư. Nếu ông ấy mà còn theo học với Pháp Sư Đế Nhàn thì ông ấy sẽ thành tựu rất lớn. Cách giảng dạy của Pháp Sư Thái Hư là dùng phương thức mới, tức là dùng phương pháp của phương Tây, học rất nhiều môn như trường học hiện nay vậy. Phương thức mới chỉ có thể học được tri thức nhưng không thể khai trí huệ. Nhưng nếu theo học với Pháp Sư Đế Nhàn, đó là phương pháp cổ truyền của tổ truyền, do giới được định, do định khai huệ, thì ông ấy nhất định sẽ trở thành một đời tổ sư. Kể ra tôi cũng rất là may mắn, không có tìm học vị thầy khác, thủy chung theo học với một vị thầy. Cho nên quý vị không thể không biết điều này. Cổ nhân Trung Quốc đã dùng cái phương pháp này mấy ngàn năm rồi, rất có hiệu quả. Nếu không phải là phương pháp hay, không thể sánh với cách thức giảng dạy hiện nay, thì sớm đã bị đào thải rồi. Chư tổ sư đại đức vì sao vẫn phải kiên trì? Nhất định là có lý do của họ. Cho nên khéo dạy không có gì khác, chính là huấn luyện quý vị biết khống chế vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, biết cách hàng phục nó, khiến cho tâm thanh tịnh của quý vị hiện tiền. Tâm thanh tịnh là chân tâm, tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đã nói tất cả kinh là từ trong tự tánh lưu lộ ra, cũng tức là nói là từ trong tâm thanh tịnh lưu lộ ra. Cái thanh tịnh đó là tâm thanh tịnh tối cực, là quả địa của Như Lai, tức là lúc Đại sư Huệ Năng khai ngộ đã nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Trong Phật Pháp nói tiêu chuẩn thanh tịnh là A-la-hán. A-la-hán đã đoạn kiến tư phiền não mới là thanh tịnh. Đã đoạn trần sa phiền não mới là bình đẳng. Khởi tâm động niệm đó là không khởi tâm không động niệm đó là đại triệt đại ngộ. Ngài Huệ Năng là đi con đường này. Sau khi khai ngộ đã giải quyết vấn đề, sau khi khai ngộ thì quý vị đã hiểu rõ pháp thế gian và xuất thế gian. Có số người họ không hiểu đạo lý này. Trong Phật Pháp thì nói rất rõ ràng, chúng ta trong thời đại này, các nhà lượng tử lực học họ nghiên cứu đưa ra những kết luận đã chứng minh những gì trong Kinh Phật đã nói. Họ làm sao biết được? Bởi vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị mà nắm được nguồn gốc của tâm tưởng thì quý vị làm sao mà không biết? Đương nhiên là biết. không có duyên xúc động quý vị thì quý vị không biết, bởi vì tâm quý vị thanh tịnh, cái gì cũng không có. Nếu có duyên xúc động quý vị thì quý vị biết hết tất cả. Người ta vừa hỏi thì biết ngay, lúc không có người hỏi thì không biết. Cho nên trong kinh Bát Nhã có nói Bát Nhã vô tri là chân trí huệ, khởi tác dụng không gì không biết. Bát Nhã vô tri không gì không biết, quý vị nhất định phải đạt đến vô tri, sau đó quý vị mới biết không gì không biết. Nếu quý vị có tri thì có chỗ không biết. Các nhà khoa học hiện nay có nói, theo cách nói của khoa học là chúng ta phải về đến số không. Mà cách chữa trị của cổ lão Hạ Quy Di cũng chú trọng điều này. Về đến số không thì trong đầu óc của quý vị trống không, cái gì cũng không có. Thật sự khi về đến số không thì đầu óc mới linh động, thì nó khởi tác dụng. Nếu không về đến số không mà chỉ còn có một thứ, đó chính là vô minh, gọi là căn bản vô minh, tuyệt đối không thể có. Điều này thật là quá khó. Nói thì dễ, khi làm thì khó. Phải là người thượng thượng căn mới có phần, còn người thượng trung hạ ba căn thì không có phần. Diệu pháp của Tịnh Tông là thầm hợp với đạo vi diệu. Cái phương pháp này là dạy cho chúng ta trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có. Trong tâm có A Di Đà Phật thì tốt. Tốt ở chỗ nào? A Di Đà Phật là đức hiệu bản giác của tự tánh, nó không phải ở bên ngoài mà vốn có trong tự tánh. A Di Đà Phật dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là gì? A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. A Di Đà Phật là vô lượng giác, vô lượng giác là tự tánh của mình, không có dính dáng gì với cảnh giới bên ngoài. Cho nên nhất tâm chấp trì Nam Mô A Di Đà Phật là có thể đoạn trừ hết, đoạn trừ hết tất cả tạp niệm, dùng một niệm khống chế tất cả ý niệm. Đây là phương pháp chuyên niệm A Di Đà Phật, quý vị phải nhớ kỹ. Chúng ta dùng phương pháp này là trở về với tự tánh, tức là trong thiền tông nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta dùng phương pháp chuyên niệm A Di Đà Phật, cho nên niệm có sự nhất tâm, có lý nhất tâm, có công phu thành phiến ba giai đoạn này. Công phu thành phiến tức là quý vị hàng phục được, thật sự hàng phục được ý niệm trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra không, cũng không có ý niệm nào khác, thì quý vị chắc chắn được giảng sanh, sanh và phàm thánh đồng cư độ. Đây là công phu thành phiến, không phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là đã đoạn phiền não, sự nhất tâm bất loạn là tương đương với quả vị A La Hán, đã đoạn hết kiến tư phiền não. Chỉ dùng phương pháp niệm Phật này thì tự nhiên không có phiền não. Còn lý nhất tâm bất loạn chính là đại triệt đạo ngộ, tức là không khởi tâm không động niệm, thuần nhất câu Phật hiệu, niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, không khởi tâm không động niệm mà Phật hiệu không có gián đoạn, là diệu ở chỗ này. Đây chính là cảnh giới của thiền tông, minh tâm kiến tánh. Được giảng sanh định độ là sanh vào thật báo trang nghiêm độ, không cần A Di Đà Phật gia trì, họ chính là A Di Việt Trí Bồ Tát. Cái phương pháp này quá tuyệt diệu, không dễ gì giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Nếu giảng không rõ ràng thì làm sao nghe hiểu được. Tuy tôi theo Thầy học nhiều năm, Thầy là chuyên tu tịnh độ, Thầy cũng không có cách nào khiến cho tôi thật sự tin tịnh độ. Tôi theo Thầy học chỉ là không phản đối tịnh độ, rất tôn trọng tịnh độ, nhưng không muốn học tịnh độ, chỉ muốn học Kinh Hoa Nghiêm. Thầy giảng Kinh Hoa Nghiêm là do chúng tôi khải thỉnh. Chúng tôi gồm có 8 người. Làm thế nào thỉnh Thầy giảng bộ kinh này? Bởi vì Thầy đã lớn tuổi, lúc đó Thầy 80 mấy tuổi rồi. Chúng tôi hy vọng Thầy thường trụ ở thế gian, đừng ra đi, phải tìm một bộ kinh lớn để cho Thầy giảng. Không giảng hết kinh thì Thầy không nỡ ra đi. Cho nên chúng tôi 8 người liên danh khải thỉnh Thầy, thì Thầy đã nhận lời. Vả lại Thầy còn nói rất rõ ràng, tôi giảng xong bộ kinh lớn này, lại giảng thêm Kinh A-di-đà một lần nữa thì tôi đi vãng sanh. Chúng tôi nghe rồi rất vui mừng. Theo trạng huống tinh thần và thể lực của Thầy lúc đó, ít nhất Thầy có thể sống đến 120 tuổi hoặc 130 tuổi. Vì sao Thầy phải sớm đi trước? Đây cũng là duyên phần. Vì Thầy ăn uống bị trúng độc, giả lại là do một vị đồng tu trong Liên xã nấu cho Thầy ăn. Vị Liên hữu ấy nấu mì, vì Thầy thích ăn mì nên cúng dường cho Thầy. Lần đầu bị trúng độc bởi vì Thầy là một vị trung y rất giỏi. Sau khi ăn xong, Thầy biết mình trúng độc thì Thầy dùng thuốc giải độc. Trải qua nửa năm sau, Thầy lại bị trúng độc lần thứ hai. Thầy rất là từ bi. Thầy đã từng nói với tôi, lúc đó tôi ở Đài Trung, có người mời Thầy đi dự tiệc, Thầy cũng dẫn tôi theo. Tôi ngồi bên cạnh Thầy, như món đậu hũ đã có mùi vị chua, thì Thầy đụng tay tôi nói không nên ăn món này. Cho nên Thầy chú ý sự ăn uống rất là cẩn thận. Thế nhưng Thầy rất là từ bi. Nếu có vị đồng tu nào nấu thức ăn cúng dường cho Thầy theo thói quen của Thầy thì Thầy ăn hết ở trước mặt của người ta. Người ta thấy vậy rất vui mừng. Nếu có người bưng tô mì đến mà Thầy không ăn thì họ nghĩ rằng Thầy chê không ngon, thì trong tâm họ rất buồn. Cho nên Thầy phải ăn. Sau khi ăn rồi mới biết có lẽ mì đã quá hạn. Đó là loại mì khô, từng dắt một. Trong mì có thuốc phòng mục, đã quá hạn. Thầy biết mình đã trúng độc. Sau khi trở về, Thầy dùng thuốc giải độc, nhưng chất độc đã lan rộng, không kịp rồi. Lần này, Thầy ăn uống bị trúng độc, mang bệnh. Thầy bệnh hết 3 tháng mấy. Lúc tôi về Đài Trung thăm Thầy, Thầy nói với tôi rằng, muôn ngàn chớ nên đến tiệm ăn uống. Thầy dặn dò tôi, ăn uống phải chú ý cẩn thận. Thầy dặn dò không chỉ là một lần, mỗi lần tôi về thăm Thầy, Thầy cũng nhắc nhở tôi có đến 6-7 lần. Cho nên tôi có ấn tượng rất khắc sâu. Vì Thầy ăn uống bị trúng độc, Thầy phải sớm đi trước. Thầy viên tịch năm 97 tuổi, năm 95 tuổi Thầy cũng không cần người chăm sóc, tự mình nấu cơm, tự mình giặt quần áo, tự mình chăm sóc cho mình. Thầy ở một căn nhà nhỏ, 15 bình, một bình là 36 mét. 36 mét của Hồng Kông, 15 bình vẫn chưa tới 700 mét. Căn phòng 700 mét của chúng ta đây còn lớn hơn. Thầy ở căn nhà nhỏ đó đã ở 38 năm, đã ở suốt cả đời. Cuộc sống rất là tiết kiệm.
À,
mà sức làm việc của Thầy gần bằng sức làm việc của 5 người. Thầy mỗi ngày ăn một bữa, ăn trưa, giữa trưa ăn một bữa, tinh thần sung mãn, tinh thần và thể lực đều tốt. Chúng tôi theo học Phật Pháp với Thầy, cũng rất ngưỡng mộ cuộc sống giản dị của Thầy, rất tự tại, không lãng phí thời gian. Thầy là người Sơn Đông ở Tế Nam, Thầy thích ăn mì. Cuộc sống rất là giản dị. Thầy một ngày ăn một bữa, giữa trưa ăn một bữa. Một bữa cơm của Thầy bắt đầu nấu cho đến khi ăn xong. Cái nồi của Thầy là cái chén là cái nồi. Ăn xong rửa nồi sạch sẽ chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Thật là giản dị. Cuộc sống là rất là giản dị. Cho nên tôi cũng học theo Thầy. Tôi vốn là một ngày ăn hai bữa. Bữa tối tôi không ăn, đã có nhiều năm rồi. Lúc đó kể cả buổi sáng tôi cũng không ăn. Tôi học theo Thầy. Giữa trưa ăn một bữa. Tôi ăn được 8 tháng thì mới cho Thầy hay. Thầy hỏi thế nào? Ông cảm thấy thể lực có thay đổi gì hay không? Tôi nói rất là bình thường, không có gì thay đổi. Thì Thầy vỗ bàn một cái, cứ tiếp tục làm như vậy. Người mà không cầu phẩm tự cao, cuộc sống giản dị không cầu người, thì quý vị suốt đời được tự tại. Đây là sự thật. Tôi ở Đài Trung, một ngày ăn một bữa, thời gian trải qua 5 năm, cũng đã thành thói quen rồi. Vì sao rời khỏi Đài Trung, đến Đài Bắc giảng kinh? Ở trong nhà Hàng Quán Trưởng, Hàng Quán Trưởng nói không được, bà nói chẳng may Pháp Sư có chuyện gì xảy ra, chúng tôi gánh chịu không nổi, bắt buộc tôi nhất định phải ăn 3 bữa. Lúc tôi ăn một ngày một bữa, ăn một bữa chỉ có 3 chén nhỏ. Bây giờ bà bảo tôi ăn 3 bữa phải làm sao đây? Cũng được, một bữa ăn một chén, đem phần cơm một bữa chia làm 3. Tôi dùng cái phương pháp này, cũng không ngờ tôi ở trong nhà bà Hàng Quán Triển hết 17 năm. Về sau chúng tôi mới có một thư viện, bà chăm sóc mọi việc trong đạo tràng. Bà đã hộ trì tôi suốt 30 năm. Tôi chỉ có yêu cầu bà một điều kiện là mỗi ngày tôi phải giảng kinh. Tôi phải có giảng đường, giảng kinh, phải có thính chúng. Thính chúng không kể ít hay nhiều, 3 người cũng được. Bà phải giúp tôi điều này. Bà đã làm được điều này. Cho nên 30 năm mới được thành tựu. Vì sao tôi phải ở trong nhà bà? Vì không có đạo tràng nào tiếp nhận tôi. Trước kia Lý lão cư sĩ đã từng nói với tôi, học kinh giáo không phải là điều mà được mọi người hoan nghênh. Kinh giáo rất quan trọng, nhưng người hiện nay thì không hoan nghênh. Thầy nói ông giảng kinh giảng không hay thì người ta chê cười ông, nếu giảng được rất hay thì ông đến bước đường cùng. Những lời nói này thấy điều đã ứng nghiệm. Cho nên tôi cả đời lưu lạc, có lúc trong tâm cũng rất buồn. Thế nhưng khi nghĩ đến năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta thấy, Ngài suốt đời cũng lưu lạc. Tôi vẫn còn tốt hơn Ngài. Ngài ở dưới gốc cây, một ngày ăn một bữa nghỉ dưới gốc cây. Còn tôi thì có căn nhà, có thể che nắng che mưa, ấm áp hơn Ngài rất nhiều. Cho nên tôi nghĩ đến Đức Thế Tôn thì chúng tôi cảm thấy được an ủi, thì tâm bình khí hòa. Tôi theo Lý Lão cư sĩ học khiêm nhường, học cung kính, cố gắng đoạn trừ khuyết điểm tạp khí của mình, không cùng với tất cả chúng sanh đối lập, mà phải cùng với tất cả nhân sự vật đối xử hòa mục, dùng tâm chân thành cung kính mà đối xử. Có được như vậy thì mới có thể thâm nhập kinh tạng. Lúc tôi học Kinh Hoa Nghiêm thì tôi đã có trước một ít nền tảng. Tôi nghe Lý Lão cư sĩ giảng Kinh Hoa Nghiêm, tôi chỉ nghe quyển thứ nhất. Rất khó giảng Kinh Hoa Nghiêm, nhất là phần tựa. Phần tựa rất dài, giảng như thế nào? Sau khi tôi nghe xong quyển thứ nhất thì tôi biết giảng, tôi có thể giảng trọn bộ. Thầy ở Đài Trung giảng, còn tôi ở Đài Bắc giảng. Thầy một tuần giảng một lần. Thầy giảng kinh 2 tiếng đồng hồ, có người phiên dịch. Trên thực tế chỉ có giảng 1 tiếng đồng hồ. Tôi ở Đài Bắc, giảng một lần là 1 tiếng rưỡi. Một tuần tôi giảng 3 lần. Cho nên tổng cộng có 4 tiếng rưỡi. Mức tiến bộ của tôi thì mau hơn thầy. Hình như giảng được 2-3 năm thì tôi theo kịp thầy. Vì mức tiến bộ theo kịp thầy về sau thì tôi vượt qua thầy. Bởi vì tư tưởng và lý niệm của thầy tôi biết rõ, tôi cũng biết rõ phương pháp. Tôi ở Đài Trung học giảng kinh là học tư tưởng, lý niệm và phương pháp. Tôi không học cách giảng của thầy như vậy. Điều đó cũng dễ thôi. Dùng tâm thái như thế nào để giảng, dùng phương pháp gì để giảng, đây là linh hoạt. Thầy không có cách nào dạy tôi. Nhất định phải trường kỳ nghe kinh. Mỗi lần nghe, mỗi lần thâm nhập thì quý vị sẽ thể hội được tâm đắc. Sau đó tự mình lên giảng đài, vận dụng giảng được linh hoạt. Học giảng kinh phải giảng linh hoạt. Nếu quý vị học theo thầy, giảng câu này như thế nào, giảng câu kia như thế nào, học như vậy thì chết cứng, vận dụng không được linh hoạt, không thể khế cơ của đại chúng. Trong số thính chúng có người trình độ cao, cũng có người trình độ thấp. Làm sao khiến cho thính chúng đều nghe hiểu, khiến cho tất cả thính chúng có thể sanh tâm hoan nghỉ thì thành công rồi. Cách giảng kinh này không phải là chuyện dễ. Lý Lão cư sĩ gọi cách giảng kinh này là thuộc về đại giảng. Đây không phải là cách giảng dạy như trường học hiện nay. Trình độ của học sinh thấy điều khác nhau. Cho nên phải khiến cho thính chúng đều nghe hiểu được. Tôi đối với tình độ thật sự tin tưởng, thật sự phát tâm học tập là nhờ Kinh Hoa Nghiêm. Chính là lúc tôi ở Đài Bắc giảng Kinh Hoa Nghiêm, giảng Kinh Hoa Nghiêm tôi đã vượt qua thầy. Thế nhưng lúc đó tôi thường đi xuất ngoại. Đi xuất ngoại thì phải tạm ngưng giảng bộ kinh này. Lúc trở về thì lại tiếp tục giảng. Cho nên Hoa Nghiêm 80 đã giảng được phân nửa, Hoa Nghiêm 40 cũng đã giảng được phân nửa. Tôi là đồng thời giảng 2 bộ kinh này. Một tuần giảng 3 ngày, 2 ngày giảng Hoa Nghiêm 80, 1 ngày giảng Hoa Nghiêm 40. Thật ra mỗi ngày cũng có giảng kinh, không phải chỉ giảng Kinh Hoa Nghiêm thôi, cũng có giảng những bộ kinh khác. Cho nên mỗi ngày cũng có giảng kinh. Tại vì sao? Vì thính chúng khác nhau. Có người thì thích nghe bộ kinh này, có người thì thích nghe bộ kinh đó. Thấy điều lo chu đáo. Cho nên tôi trong một tuần giảng mấy bộ kinh. Bởi vì có số thính chúng không phải mỗi ngày cũng đến nghe. Họ làm gì có nhiều thì giờ. Thí như có người thích nghe kinh Địa Tạng, chúng tôi một tuần giảng một lần, cứ mỗi tuần thì họ đến nghe một lần. Có người thì thích nghe kinh A Di Đà thì chúng tôi chọn ngày khác, làm gì có số thính chúng, có số thính chúng mỗi ngày đến nghe. Thế nhưng mỗi ngày chúng tôi cũng phải giảng kinh. Lúc đó có số lão hòa thượng nói Pháp Sư Tịnh không thích giảng kinh. Tôi nói không phải tôi thích giảng kinh, tôi là luyện tập, không luyện tập thì không biết. Tôi nói nếu lúc tôi biết giảng thì tôi không giảng, lúc không biết giảng thì tôi phải mỗi ngày phải giảng, biết giảng rồi thì tôi không giảng, cho nên phải luyện tập. Tôi nói tôi vốn không phải là một vị pháp sư lên đài giảng kinh, tôi thường nói với thính chúng như vậy. Thính chúng không nên nghĩ rằng tôi là một vị pháp sư giảng kinh, quý vị sẽ nhìn sai, tôi là học trò. Quý vị người đến nghe đều là giám học của tôi, quý vị đến đôn đốc tôi, quý vị đến khảo hạch tôi, cho nên hy vọng mọi người phê bình tôi. Có nói sai cũng không sao, tôi đều hoan nghỉ tiếp nhận. Có lỗi thì sửa, không lỗi thì khuyến khích, giúp cho tôi tiến bộ. Phải tu học không ngừng nghỉ. Người chưa khai ngộ đều là học trò, không thể gọi là thầy. Gọi là thầy là người thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, định phải hết lòng mà cầu học. Cho nên trong 53 năm ngoại trừ đi xuất ngoại ra, công việc giảng kinh cũng không có gián đoạn. Tuy lúc ở hải ngoại nhưng tôi cũng hết sức lợi dụng thì giờ để giảng kinh. Tôi ở nước Mỹ giảng kinh, ở nước Mỹ giảng kinh nhất định là không có nhiều thính chúng, bởi vì họ phải đi làm, rất là bận rộn. Ngày nghỉ làm của họ là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Một tuần nghỉ được hai ngày, hai ngày nghỉ làm một ngày rưỡi mà đến nghe kinh thì rất là hiếm có. Còn nửa ngày khác là họ phải chuẩn bị ngày mai đi làm. Cho nên ngày thứ bảy buổi sáng, buổi chiều và buổi tối họ có thể đến nghe. Ngày chủ nhật buổi sáng họ cũng có thể đến nghe, buổi chiều và buổi tối thì họ không thể đến nghe. Trong những ngày thường lúc tôi giảng kinh là ở trong phòng của tôi. Lúc đó tôi không có máy truyền hình, chỉ có máy thâu âm. Tôi mở máy thâu âm, tôi giảng thâu vào trong băng cassette, sau khi giảng xong tự mình nghe lại, không để thời gian cho luống qua. Mỗi ngày cũng phải giảng kinh miệt mài không nghỉ. Lúc tôi giảng kinh Quan Nghiêm, lúc giảng được phân nửa thì có một ngày trong tâm đột nhiên nghĩ đến ngài Văn Thù và Phổ Hiền. Hai ngài tu pháp môn gì? Ở phần sau cùng kinh Quan Nghiêm có nói trong quyển 38, quyển 39, trong Hoa Nghiêm 40, lật xem thì mới biết ngài Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lại xem kỹ trong kinh Hoa Nghiêm, không sai, đích thật hai vị đại Bồ Tát này dẫn hết 41 vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tham học. Lại xem Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn. Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn giảng được phần nửa, không có lưu ý đến, đã sơ suất bỏ qua. Nay có nghi vấn, lại xem kỹ từ đầu, xem rồi mới hiểu rõ, đúng là mình đã sơ suất, không có để, không có lưu ý đến. Văn Thù Bồ Tát bảo Thiện Tài đi tham học. Văn Thù Bồ Tát giới thiệu vị thứ nhất là Tỳ Kheo Đức Vân, vị này là chuyên tu Bát Chu Tam Muội. Bát Chu là chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, Ngài Đức Vân giảng cho thiện tài pháp môn niệm Phật này có 21 môn. 21 môn này triển khai ra chính là toàn bộ Phật pháp, chính là vô lượng vô biên pháp môn. Không có một pháp môn nào mà không phải pháp môn niệm Phật. Thiện tài đã thấy rõ pháp môn này. Đến sau cùng, thiện tài tham học của vị, với vị thiện tri thức thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát, dùng thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Thì ra, thiện tài đồng tử chuyên tu chuyên hoằng pháp môn niệm Phật, ở khoảng giữa đã tham học với 51 vị thiện tri thức, nam, nữ, già, trẻ trong các ngành, các nghề. Họ đã tu những pháp môn đều khác nhau. Thiện tài cũng đi tham học. Đó là gì? Môn nào cũng phải biết. Đó là thành tựu hậu đắc trí. Không một pháp nào mà Ngài không biết. Đó chính là Ngài đã từng trải qua. Ngài thấy được, nghe được, đã tiếp xúc được. Không một thứ nào mà không biết. Thiện tài theo học với Văn Thù Bồ Tát đã đắc căn bản trí. 53 tham vấn là thành tựu hậu đắc trí. 53 tham vấn là gì? Thật ra chính là chúng ta từ sáng đến tối, chúng ta từ sáng đến tối suốt ngày hôm nay đã thấy được, nghe được, tiếp xúc được. Đó chính là 53 tham vấn. 53 loại các ngành các nghề là một đại biểu. Thấy rõ, hiểu rõ mọi thứ, nhưng không động tâm thứ nào. Ở trong cảnh giới này, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, gọi là thiện tài. Thiện tài tham học với Sư Trụ Bồ Tát thì địa vị của Ngài là Sư Trụ. Tham học với Thập Hồi Hướng Bồ Tát thì địa vị của Ngài là Thập Hướng Bồ Tát. Tham học với Sư Địa thì Ngài là Sư Địa. Tham học với Phổ Hiền thì Ngài là Đẳng Giác Bồ Tát. Từng bước lên cao. Đây là sự khai thị đối với chúng ta rất có lợi ích. Thì ra Ngài Văn Thù và Phổ Hiền cùng với 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ thấy điều đi đến Cực Lạc thế giới cầu học với A-di-đà Phật. Chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng này thì mới chân thành quy y Pháp môn Tịnh Độ. Lý Lão cư sĩ ở Đài Trung với lòng từ bi của Thầy khuyên tôi tu Tịnh Độ. Tôi cũng không có phát khởi cái nguyện này. Cho nên tôi quy y Tịnh Độ toàn là nhờ xem Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa và Kinh Lăng Nghiêm. Tuy tôi đã giảng qua Kinh Lăng Nghiêm mấy lần, nhưng khi xem Kinh Hoa Nghiêm mấy đến đoạn này, quay đầu xem lại Kinh Lăng Nghiêm thì thấy trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát, trong Kinh Lăng Nghiêm có nói 25 viên thông. Pháp môn đặc biệt là có hai pháp, không phải một pháp. Nhiều người đã sơ xuất chỗ này, nghĩ rằng pháp môn đặc biệt chỉ có một pháp, Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương. Pháp môn đặc biệt cùng với pháp môn thông thường sắp theo thứ tự, cứ sắp theo thứ tự như các pháp môn thông thường vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông cũng sắp theo thứ tự. Thứ tự là lục căn, lục trần, lục thức, thất đại. Đây là sắp theo thứ tự. Quán Thế Âm Bồ Tát theo thứ tự là sắp ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất là nhãn căn, vị trí thứ hai là nhĩ căn. Thế nhưng lại đem nhĩ căn thứ hai sắp ở vị trí sau cùng, giống như hát tuồng vậy, tiết mục áp chót, tiết mục hay nhất là sắp ở sau cùng. Đây là rất dễ nhìn ra. Thế nhưng lại không dễ nhìn ra Đại Thế Chí Bồ Tát, bởi vì sắp theo thứ tự thì Ngài ở trong thất đại. Thất đại là địa thủy hỏa phong không kiến thức, Ngài là kiến đại. Kiến đại sắp ở vị trí thứ 24. Di Lặc Bồ Tát là thất đại, sắp ở sau cùng. Ngài đem Quán Thế Âm Bồ Tát sắp ở sau cùng. Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với Di Lặc Bồ Tát đã đổi vị trí. Hai ngài chỉ cách nhau bức tường, đã đổi vị trí nên không dễ nhìn ra. Trong 25 viên thông chương, vị trí của Di Lặc Bồ Tát là thứ 23, vị trí của Đại Thế Chí Bồ Tát là thứ 24, vị trí của Quan Thế Âm Bồ Tát là thứ 25. Pháp môn đặc biệt là có hai pháp, không phải một pháp. Vì sao có hai pháp? Vì nhĩ căn viên thông của Quan Thế Âm Bồ Tát là rất khế hợp với căn cơ của tất cả chúng sanh trong địa cầu này. Bởi vì chúng sanh trong địa cầu này có lúc nhìn mọi vật không nhìn không rõ, nhưng nghe thì được rõ ràng. Đây là nhĩ căn lanh lợi hơn nhãn căn. Mà là nói đại đa số người mà niệm Phật viên thông chương của Đại Thế Chí Bồ Tát là khế hợp với căn cơ của hết thảy tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới. Chúng tôi mới thấy được có hai pháp môn đặc biệt. Đây là trong rất nhiều kinh chú giải, rất nhiều chú giải kinh Lăng Nghiêm không có viết rõ ràng. Chúng tôi là nhờ xem kinh Quan Nghiêm mới lãnh hội được. Mà thật sự phát hiện pháp môn này không thể nghĩ bàn, cũng không phải là chuyện dễ. Cho nên nhờ có ba bộ kinh lớn này dẫn dắt tôi quy y tịnh độ. Tôi cảm ơn Thầy, tôi xin sám hối với Thầy, lòng từ bi của Thầy dẫn dắt tôi. Nhưng nghiệp chướng của tôi sâu nặng, vẫn không chịu tin. Cũng may là nhờ xem ba bộ kinh lớn này tự mình hiểu rõ minh bạch mới phát khởi lòng tin, cho nên lòng tin của tôi kiên cố hơn người khác. Tôi thật sự đã hiểu rõ minh bạch rồi. Nhờ kinh Hoa Nghiêm khởi lòng tin, quyết chọn hành môn tu, chuyên tu tịnh độ, chuyên hoằng tịnh độ. Lúc đó tôi chưa thấy được bản hội tập của Hà Lão Cư Sĩ. Bản hội tập của Hà Lão Cư Sĩ là về sau Thầy trao cho tôi phần mi chú của Thầy. Tôi vừa xem thì hoan hỷ. Tôi căn cứ theo phần mi chú đó của Thầy thì tôi có thể giảng được, tức là nói tôi biết rõ tư tưởng của Thầy và phương pháp của Thầy. Chỉ cần vừa nhắc đến thì tôi biết ngay. Tôi thật là vui mừng khôn xiết. Thế nhưng Thầy không cho tôi giảng. Thầy nói bộ kinh này còn có nhiều người đang tranh luận, đặc biệt là trong Phật giáo. Nếu có người đến phê bình thì ông chống đỡ không nổi, vì tuổi tác của ông quá trẻ. Cho nên tôi nghe lời Thầy dạy, đổi giảng kinh Lăng Nghiêm. Mãi cho đến khi Thầy viên tịch, bởi vì bản hội tập này rất nhiều người chưa có thấy qua. Trước kia Thầy ở chùa Pháp Hoa Đài Trung có giảng qua một lần. Lúc đó Thầy 60 mấy tuổi, tự mình dùng bút lông viết mi chú. Thầy trao bản hội tập này cho tôi, tôi cất giữ. Sau khi Thầy đã viên tịch thì tôi cho in bản hội tập này để làm kỷ niệm Thầy. Đã in 10.000 cuốn. Rất nhiều người nhìn thấy bản hội tập này điều sanh lòng vui mừng, họ thỉnh tôi giảng. Tôi lần đầu tiên giảng bộ kinh này ở nước Mỹ, giảng tại Cựu Kim Sơn, hình như giảng qua 2 lần. Lần thứ 3 là giảng tại Đài Loan. Sau khi gặp được Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ, thấy được bộ chú giải của Ngài, lúc đó tôi chưa gặp mặt, chỉ gọi điện thoại. Ngài đem chú giải kinh Vô Lượng Thọ gửi cho tôi. Lúc Ngài đến nước Mỹ mang theo bộ chú giải này là bản in bằng Roneo. Tôi ước tính Ngài đã in nhiều nhất là 100 bộ. Tự Ngài cũng rất là khiêm nhường. Ở phần hậu ký Ngài có viết bản in đầu tiên bằng Roneo là chưa đính chính, cũng đã tặng cho một số bạn bè. Hy vọng mọi người đóng góp ý kiến để làm tu chính, tu đính. Cho nên bản hội tập này Ngài tặng cho tôi mang về Đài Loan lật xem phần chú giải. Ngài chú giải được quá hay, là hội tập chú. Đây là chân thật trí huệ. Nếu là nói do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải thì có rất nhiều người không phục, thì có rất nhiều người phê bình. Nay không phải Ngài chú giải, là trong kinh Phật Ngài dùng kinh để chú giải kinh. Ngài đã dùng 83 bộ kinh luận làm chú giải. Như vậy mọi người không có gì là không có lời gì để nói. Số kinh luận đó là do Phật nói, cũng có chư Bồ Tát nói. Ngài dùng 110 bộ chú sớ của chư Tổ sư Đại Đức xưa nay. Như vậy mọi người cũng không có lời gì để nói. Ngài dùng phương pháp này chú giải kinh, quả thật là cao minh. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư là hội tập kinh thành bộ kinh này. Ngài hội tập 5 loại bản nguyên dịch thành bộ kinh này. Còn Hoàng Lão cư sĩ là hội tập kinh luận chú sớ của Phật Bồ Tát và chư Tổ sư Đại Đức thành bộ đại kinh giải này. Thật là không thể nghĩ bằng. Tôi thật không có nghĩ đến. Ngài rất là cao minh. Chúng tôi khâm phục năm vóc sắc đất, bởi vì tôi không có liên lạc với Ngài, không biết tình hình của Ngài ở Bắc Kinh như thế nào. Tôi gọi điện thoại qua bên Mỹ, nhờ người ở bên Mỹ gọi điện thoại hỏi Ngài bộ chú giải này có bản quyền hay không. Nếu có bản quyền thì chúng tôi không thể in lại, còn như không có bản quyền thì tôi ở Đài Loan cho in phát hành. Rất mau thì có điện thoại gọi lại, Ngài nói không có bản quyền, hoan nghênh in lại. Cho nên chúng tôi ở Đài Loan cho in bản đầu tiên là 10.000 bộ, đóng bìa đẹp 10.000 cuốn, cũng gửi tặng cho Ngài xem. Thì Ngài rất là hoan hỷ, Ngài cũng rất là khách sáo. Ngài muốn tôi viết một bài tựa và viết tên của đề kinh này. Tôi đều yêu theo làm. Về sau tôi đến Bắc Kinh để thăm Ngài, vừa gặp mặt chúng tôi rất vui mừng. Ngài kể lại cho tôi nghe những chuyện đã qua và mời tôi đến nhà Ngài dùng cơm. Tôi thấy căn nhà của Ngài rất nhỏ, chỉ bằng phân nửa phòng thu hình này của chúng ta. Trong căn nhà nhỏ ấy chất đầy kinh sách để tham khảo. Thì tôi hỏi Ngài số kinh sách này Ngài tìm ở đâu vậy? Ngài nói không dễ tìm được. Ngài làm sao tìm được nhiều như vậy? Đây là sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Trong lúc Ngài bệnh nặng, già yếu, Ngài hết sức cố gắng, phải mất thời gian 6 năm mới hoàn thành. Đây là bộ chú giải rất hay. Theo tôi nghĩ, nếu không in ra phổ biến, phát hành, không giới thiệu rộng rãi bộ chú giải này, thì ai biết được sự khổ tâm của hai vị lão cư sĩ này. Cái trách nhiệm này tôi phải gánh vác. Nay tôi tạm ngừng giảng kinh Hoa Nghiêm, mà trước tiên tôi phải giảng bộ kinh này, giảng 10 lần. Sau khi giảng xong 10 lần, tôi vẫn phải, nếu tôi còn tại thế, tôi sẽ tiếp tục giảng kinh Hoa Nghiêm. Vì sao tôi phải giảng 10 lần? Giảng 10 lần là phải 10 năm, 1 năm giảng 1 lần. Vì phân lượng của bộ chú giải này rất lớn, giảng 1 lần là 1.200 tiếng đồng hồ. Một ngày giảng 4 tiếng đồng hồ phải giảng 300 ngày. Giảng 10 lần là phải 10 năm thâm nhập một môn trường kỳ huân tu. Tôi phải làm tấm gương. Phải làm tấm gương cho mọi người xem. Quý vị mà thật sự hiểu rõ, minh bạch bộ kinh này, thì quý vị đối với Tịnh Tông có lòng kiên cố, tin sâu, nguyện thiết. Nếu như quý vị nghe bộ kinh này, nghe đủ 10 lần, thì quý vị sẽ thông suốt hết thảy tất cả kinh giáo của Đại Thừa. Như cư sĩ Bành Tế Thành có nói, kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Ông ấy đem ba bộ kinh này xem thành một bộ. Và lại nói với chúng ta rằng, nay chúng ta gặp được bộ kinh này, gặp được pháp môn này, đây là vô lượng kiếp đến nay một ngày hiếm có khó gặp. Trong bài kệ, bệ khai kinh có nói trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, thật là không dễ. Chuyên tu chuyên hoằng là tự lợi lợi tha. Kế tiếp là niệm Phật tam yếu. Đây là cổ đại đức nêu ra câu này. Thứ nhất là không hoài nghi. Thứ hai là không xen tạp. Thứ ba là không gián đoạn. Ba câu này thật ra chính là Đại Thế Chí Bồ Tát tại trong Nguyên Thông Chương dạy cho chúng ta. Ngài nói rằng điều nhiếp sáu căn, định niệm liên tục, điều nhiếp sáu căn là buông bỏ, tức là buông bỏ vạn duyên. Mắt không phan duyên sắc trần bên ngoài, tai không phan duyên thanh trần, cho đến ý không phan duyên pháp trần, thì gọi là điều nhiếp sáu căn. Điều nhiếp sáu căn tức là buông bỏ vạn duyên, tức có nghĩa là nhất tâm chuyên niệm. Tịnh niệm liên tục phải tịnh niệm, hoài nghi thì không phải tịnh niệm. Tâm quý vị không thanh tịnh, xen tạp thì không phải tịnh niệm. Tâm quý vị không thanh tịnh, cho nên tịnh niệm là không hoài nghi, không xen tạp mới là tịnh niệm. Liên tục tức là không có gián đoạn. Cái phương pháp này chẳng những là bí quyết thành công tu pháp môn tịnh độ, mà tự học pháp thế gian, xuất thế gian cũng không rời khỏi cái bí quyết này. Quý vị mà thật sự y theo chính chữ này, bất luận quý vị tu học pháp môn nào cũng có thể đạt được cảnh giới tột đỉnh. Cảnh giới tột đỉnh trong Phật pháp thì nói minh tâm kiến tánh, còn trong tịnh độ là lý nhất tâm bất loạn. Có số người học Phật vì sao họ tu học không thành? Vì họ có hoài nghi xen tạp gián đoạn. Cho nên Lý lão cư sĩ ở Đài Trung dạy cho chúng tôi học kinh giáo chỉ có thể học một môn, tuyệt đối không thể học hai môn. Quý vị muốn học hai môn thì thầy nói thẳng với quý vị, ông không có khả năng, ông không phải căn tánh này. Dứt khoát nói thẳng với quý vị, ông phải học thành thật, ông phải giữ quy củ, thâm nhập một môn, phải thâm nhập một môn 10 năm thì chắc chắn được khai ngộ. Không dám nói đại triệt đại ngộ, khẳng định là được đại ngộ. Đại triệt đại ngộ đó là đã kiến tánh rồi. Đại ngộ là gì? Là thông suốt giáo lý và giáo tướng. Chỉ là chưa kiến tánh mà thôi. Đạt đến địa vị này là tương đương với Đại Thừa Huyền Giáo Bồ Tát. thông tông thông giáo hiển mật viên dung, chỉ là chưa kiến tánh. So với kiến tánh thì còn kém một chút. Nếu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì sanh vào phàm thánh đồng cư độ, thượng bối vãng sanh. Thời gian 8 năm 10 năm thâm nhập một môn có giá trị, có ý nghĩa, không luống qua. Nếu như học quá nhiều, học quá tạp, cái gì cũng muốn học là thuộc Phật học thường thức. Tại vì sao? Vì không được tam muội. Tam muội chính là thiền định. Còn tu pháp môn niệm Phật được thiền định gọi là niệm Phật tam muội. Tu theo kinh Hoa Nghiêm thì gọi là Hoa Nghiêm tam muội. Tu theo kinh Pháp Hoa thì gọi là Pháp Hoa tam muội. Tu theo kinh Bát Nhã thì gọi là Bát Nhã tam muội. Tuy phương pháp tu có khác nhau nhưng tam muội là tương đồng, thể đều được định. Cái định này chính là thanh tịnh bình đẳng. Tâm của Huyền Giáo Bồ Tát là thanh tịnh bình đẳng, chưa có giác, còn thì còn kém hơn một chút. Cái giác đó là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên khi họ đạt đến địa vị này thì được tâm thanh tịnh, thì được niệm Phật tam muội. Bất cứ lúc nào cũng có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đã thông thường với A Di Đà Phật rồi. Lúc nào muốn đi thì Phật lúc đó đến tiếp dẫn quý vị. Phật không đến tiếp dẫn quý vị thì quý vị nên biết có lẽ quý vị vẫn còn có nhiệm vụ, hãy còn có công tác chưa làm xong. Cái công tác này không phải gì khác là phải khuyên chúng sanh niệm Phật. Hãy còn có chúng sanh, hãy còn có chúng sanh, quý vị phải khuyên bảo họ, dẫn dắt họ cùng nhau đi về Cực Lạc thế giới. Không có gì khác, chỉ có một việc này là thay mặt A Di Đà Phật tiếp dẫn những chúng sanh có duyên, có duyên với quý vị, dẫn họ về Cực Lạc. Cho nên pháp môn này rất hay. Này chúng ta đã gặp được, đã hiểu rõ, gặp được mà không hiểu cũng vô ích. Không thể sanh lòng tin, không thể phát Bồ Đề tâm. Thật sự mà hiểu rõ, minh bạch rồi thì chúng ta phải hết lòng mà thực hiện. Phát hành chú sớ, rộng kết pháp duyên. Phát hành, điều đầu tiên là tự mình phải làm được. Đức Thế Tôn tại trong Giáo Pháp Đại Thừa thường nói: thọ trì độc tụng vì người diễn nói. Tám chữ này quan trọng. Tám chữ này là nguyện vọng của Phật, là tâm nguyện của Phật. Chúng ta phải hiếu thuận với Phật, phải tôn kính Phật, thì phải mãn nguyện, thỏa mãn nguyện vọng của Phật. Chúng ta mà không thỏa mãn nguyện vọng của Phật là bất hiếu. Nguyện vọng của Ngài là tự chúng ta thọ trì độc tụng, tiếp nhận duy trì, không để mất đi. Mỗi ngày phải độc tụng, mỗi ngày phải niệm Phật, còn phải vì người khác diễn nói. Diễn là biểu diễn, làm tấm gương tốt cho mọi người xem. Nói là thuyết minh, là diễn nói. Diễn ở trước, nói ở sau, không thể đảo loạn. Tự mình thật sự tu, tự mình thật sự có thành tựu mới khuyên bảo người khác, người khác sẽ tin tưởng. Trong quá trình của đời tôi đã từng giảng qua những kinh điển của các tông phái. Nhưng cũng có số người đã hiểu lầm. Họ nói tôi chuyên giảng kinh Tịnh Độ. Họ nói sai rồi. Tôi giảng qua kinh Hoa Nghiêm là tông Hoa Nghiêm. Tôi giảng qua kinh Pháp Hoa là tông Thiên Thai. Tôi giảng qua Duy Thức là tông Pháp Tướng. Tôi giảng qua Lục Thảo Đàn, Lục Tổ Đàn Kinh. Giảng qua kinh Kim Cang. Giảng qua Thiền Tông Tập. Giảng qua Chứng Đạo Ca của Đại sư Vĩnh Quang. Đều là Thiền Tông. Tôi đã giảng rất nhiều kinh của các tông phái. Tôi cũng giảng qua Lục Tông. Nay tôi quy y Tịnh Độ. Các tông phái đó cũng là biểu pháp. Vì sao không tu học Thiền Tông? Vì căn tánh của tôi học không được. Tôi còn nhớ năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng Kinh Lăng Nghiêm. Lần đó đến giảng 4 tháng. Tôi giảng mỗi buổi tối. Pháp duyên rất thù thắng. Thính chúng ngồi chật ních trong giảng đường. Lại có rất nhiều pháp sư cũng đến nghe giảng. Đặc biệt là Pháp Sư Thánh Nhất. Ngài là chuyên tham thuyền. Mỗi ngày cũng đến nghe tôi giảng. Và lại rất là hiếm có. Ngài bảo tín đồ của Ngài, các vị cũng nên đến nghe. Ngài khuyên tín đồ của mình đến nghe. Chỉ có vị Pháp Sư này. Tôi rất là khâm phục Ngài. Ngài thỉnh mời tôi đến tự viện của Ngài. Ngài thỉnh mời tôi đến tự viện của Ngài ở núi Đại Tự Chùa Bảo Lâm, ở phía sau Chùa Bảo Liên, phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ vì xe không thể vào được. Tôi đến đạo tràng của Ngài, thì Ngài cúng chay, mời tôi vào trong thiền đường. Lúc đó trong thiền đường có 40 mấy vị đang ngồi thiền. Rất là hiếm có. Họ đều là người chân tu. Có 40 mấy người. Tôi ở trong thiền đường giảng khai thị. Tôi biết giảng. Vì tôi có giảng qua Thiền Tông Tập. Tôi giảng qua Chứng Đạo Ca. Có giảng qua Lục Tổ Đàn Kinh. Có giảng qua Kinh Kim Cang. Tôi biết giảng. Tôi khen ngợi Pháp Sư Thánh Nhất. Khen ngợi Thiền Tông. Khen ngợi mọi người đang tu học. Hy vọng mọi người theo học với vị thầy tốt như vậy. Hãy hết lòng mà tu học. Hy vọng có thể được định, được khai ngộ. Lúc tôi rời khỏi thiền đường, có khoảng 10 mấy người đi theo tôi. Trên đường đi, bởi vì phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ đi đến chùa Bảo Liên thì mới ngồi xe. Các đồng tu họ hỏi tôi, thưa Pháp Sư Tịnh Không, ngài Pháp Sư đối với thiền khen ngợi như vậy, tại sao Pháp Sư không học thiền? Tôi giảng khai thị. Khen ngợi họ là trước kia Lý Lão Cư Sĩ có dạy tôi phải biết quy củ. Quy củ chính là khen ngợi. Tự mình khiêm nhường, khen ngợi người khác. Hãy xem Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn. Ngài khen ngợi mỗi một vị thiện tri thức, tự mình khiêm nhường. Cho nên cổ nhân có nói, nếu muốn hưng Phật Pháp, chỉ có tăng khen tăng. Thì tôi trả lời rằng, thiền rất hay, nhưng căn tánh của tôi học không được. Họ là người thượng thượng căn, còn tôi là người hạ hạ căn. Tôi tu Tịnh Độ có thể vãng sanh. Nếu tôi tham thiền chẳng những không thể khai ngộ, cũng không thể được định. Tôi nói thật, không có nói dối. Cho nên con người suốt đời sống trong thế gian này, điều quan trọng nhất là phải tự biết rõ mình, thì quý vị sẽ có thành tựu. Nếu như quý vị tự mình không biết rõ mình, ham làm việc cao xa, thì trong đời này nhất định lướt qua. Tự biết rõ mình là căn tánh gì, tự biết rõ mình có phiền não nghiệp chướng sâu nặng, thì phải niệm Phật. Dùng tâm chí thành niệm Phật, dùng tâm thanh tịnh niệm Phật, Như cổ đại đức có dạy, niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Niệm một tiếng Phật hiệu có thể tiêu trừ 80 kiếp sanh tử trọng tội. Này chúng ta niệm câu Phật hiệu này, mỗi ngày cũng niệm Phật, tại sao không tiêu trừ được nghiệp trước? Là vì có hoài nghi, có xen tạp, có gián đoạn. Làm sao biết được có hoài nghi? Bởi vì quý vị không chuyên nhất chính là hoài nghi. Quý vị có tin hay không? Thật sự không hoài nghi, trong tâm quý vị chỉ có một câu Phật hiệu này, chỉ có một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, tuyệt đối không xem những kinh điển khác. Nếu quý vị còn muốn xem kinh kia kinh nọ, không có hết lòng hết dạ tu Tịnh Tông thì không dễ gì làm được hai chữ không nghi. Triệt để, không triệt để hiểu rõ thì quý vị làm sao không hoài nghi. Cho nên nay chúng tôi là một năm giảng một lần, toàn tâm giảng bộ kinh này 10 năm thì chúng tôi sẽ đạt đến không hoài nghi. Khi tâm không còn hoài nghi thì mỗi câu Phật hiệu diệt tội vô lượng thật sự tiêu tai khỏi nạn, thật sự tiêu trừ nghiệp chướng, đến lúc vãng sanh phẩm vị sẽ được rất cao. Tu pháp môn niệm Phật có chứng được A-la-hán hay không? Được. Có chứng được đẳng giác Bồ-Tát hay không? Được. Khi đã hiểu rõ lý thì lòng tin của chúng ta kiên định thì sẽ không còn hoài nghi nữa. 51 giai cấp của chư Bồ Tát, chúng ta tu một pháp môn này thì có thể hoàn thành. Đi thẳng về tự tánh là diệu giác Như Lai. Chỉ tu một pháp môn này có thông đạt những pháp môn khác hay không? Khẳng định là thông đạt. Vì sao thông đạt? Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một môn tức là vô lượng môn, vô lượng môn tức là một môn. Thế nhưng quý vị làm sao có thể thông đạt vô lượng môn? Thì nhất định phải tu một môn. Giống như một căn nhà rộng lớn, hình tròn, bốn bên tám phía đều có cửa. Quý vị chưa bước vào thì có nhiều cửa, khi đã bước vào trong thì là thông đạt, một là tất cả, tất cả là một. Chúng ta hãy xem chư cổ đại đức lúc các ngài đại triệt đại ngộ. Thích Ca Như Lai cũng không ngoại lệ. Thông đạt một thì thông đạt tất cả. Duyên của tôi, ở trong có trở ngại. Tức ở Đài Loan có trở ngại. Nếu không có trở ngại, tại sao tôi phải ở nhà, ở trong nhà cư sĩ? Ở trong nhà cư sĩ hết 17 năm, thời gian không ngắn. Có rất nhiều người thỉnh tôi giảng kinh, cũng có tự nguyện thỉnh tôi, nhưng không nhiều. Đại đa số đều là cư sĩ thỉnh tôi. Còn nhân duyên giảng kinh ở hải ngoại là vì trước kia Lý Lão cư sĩ ở thư viện Từ Quang Đài Trung đã tổ chức qua buổi giảng Phật học đại chuyên. Lúc đó sinh viên trường Đại học Đài Loan họ muốn học Phật, hầu như mỗi một trường đại học cũng có Phật học xã do các sinh viên tự mình tổ chức. Thầy lợi dụng những ngày nghỉ hè mở lốt Phật học giảng dạy thời gian dài, từ 2 tuần đến 4 tuần. để cho họ đến Đài Trung học tập. Bình thường thì mỗi tuần ngày Chủ nhật có một buổi giảng Phật học đại chuyên là cho số sinh viên trường đại học ở vùng phụ cận Đài Trung. Ngày Chủ nhật thì họ đến học tập, đến nghe một buổi. Có số đồng tu tôi cũng quen biết, cái phương pháp này cũng là do tôi, cái phương pháp này cũng là do tôi nghĩ ra. Tôi mới đề nghị với thầy, thầy cũng đồng ý. Có rất nhiều việc thầy cũng tìm tôi bàn bạc với nhau. Trong những buổi giảng do thầy đảm nhiệm giảng ba môn, tất cả là có bảy môn học. Ngoài thầy ra còn có bốn vị giảng sư khác, hãy còn một môn khác thì thầy đảm nhiệm. Là Phật học khái yếu thập tứ giảng, là Phật học khái yếu thập tứ giảng do thầy giảng môn này, tức là giới thiệu toàn cả Phật pháp, giảng 14 thời. Còn giảng kinh A Di Đà cũng là do thầy giảng môn này. Hãy còn một thời là mỗi ngày có 2 tiếng giải đáp câu hỏi. Các học viên nghe giảng có vấn đề gì thì xin nêu ra câu hỏi, thầy sẽ giải đáp. Hết thảy các giảng sư cũng đều là học trò của Lý Lão Cư Sĩ. Trong số giảng sư có 3 vị đã lớn tuổi, là giáo sư của trường đại học. Chúng tôi cũng rất là tôn trọng họ. Một vị là giáo sư Lưu Nhữ Hạo, đã lớn tuổi. Còn 2 vị giảng sư khác là bác Từ Tĩnh Dân và Chu Gia Lân, đều là bạn học cùng lớp với chúng tôi. Thời pháp đầu tiên là thầy giải đáp câu hỏi. Thời pháp thứ hai thì thầy để tôi thay thầy, cho nên tôi không có đảm nhiệm buổi giảng đặc biệt nào, chỉ là thay thầy giải đáp những vấn đề nan giải của số đồng tu. Thời pháp này tôi không có chuẩn bị bài giảng, chỉ có chuẩn bị nuôi đủ tinh thần. Đến lúc họ nêu ra câu hỏi gì thì giải đáp cho họ. Cũng may là thầy ngồi ở phía sau. Nếu lúc chúng tôi không giải đáp được thì tìm thầy. Như thế đã trải qua nhiều cuộc thuyết giảng, dù có nhiều sinh viên nêu ra câu hỏi, tôi cũng có thể giải đáp được. Dù là vấn đề có khó đi nữa, tôi cũng trả lời được. Đây là thầy để cho tôi có cơ hội luyện tập. Bởi vì họ học những môn học đó, tôi cũng đã học qua. Thầy giảng 6 môn học là thuộc về khái luận. Giảng thập tứ giảng là do thầy biên tập. Kinh Bát Đại Nhân Giác là một là trong kinh Phật, tức là nói Phật học khái yếu của trong kinh Phật. Ngoài ra còn có hành môn và giải môn. Giải môn có 2 môn, một là duy thức, 2 là Bát Nhã Tâm Kinh, tức là Tánh Tông và Tướng Tông. Hành môn là Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện và Kinh A Di Đà, là thuộc về môn tu hành. Cho nên 6 môn học này, thời gian tu học thì từ 2 tuần đến 4 tuần. Giảng 4 tuần thì tỉ mỉ hơn, giảng 2 tuần thì quá đơn giản. Dùng phương pháp giảng này, đơn giản giới thiệu Phật pháp cho sinh viên đại học chuyên khoa. Số sinh viên này đã kết pháp duyên với tôi. Vì sao? Họ đều xuất ngoại đi du học qua bên Mỹ. Khi tôi đến nước Mỹ, lúc đó đã có hơn 300+ vị sinh viên du học ở nước Mỹ. Họ ở khắp nơi, khắp tiểu bang nước Mỹ. Họ biết tôi đến nước Mỹ hoằng pháp. Cho nên khi tôi đến nước Mỹ, cũng đi qua các thành phố lớn, đi qua một lần, thì năm nào cũng phải đi. Mỗi năm họ thỉnh mời tôi đi giảng kinh. Cho nên lúc đó, mỗi năm tôi phải sang nước Mỹ 2 lần đến 3 lần. Để giúp đỡ họ, như vậy thì đã kết pháp duyên với hải ngoại, bao gồm nước Mỹ và Canada. Sau khi phải chấn hưng tịnh tông, tôi hỏi dùng phương pháp gì? Ngài nói, hãy thành lập tịnh tông học hội. Tịnh tông học hội là do lão cư sĩ Hà Liên Cư đề xướng. Tôi vừa nghe cái danh từ này thì rất là hoan hỷ, là hiện đại quá. Trước kia đều dùng liên xã, người ta vừa thấy liên xã thì cho là tôn giáo. Tôi nói dùng danh từ học hội thì rất hay, cho nên thành lập tịnh tông học hội lần đầu tiên là ở Vancouver, gọi là tịnh tông học hội Canada. Hình như bây giờ vẫn còn thành lập tịnh tông học hội thứ hai là ở San Jose, gọi là tịnh tông học hội Mỹ Quốc. Lại có tịnh tông học hội Los Angeles, hai nước Mỹ và Canada đã thành lập 30+ ngôi học hội. Đây là tôi thường đi vận pháp ở các nơi đó. Chứ mỗi một địa phương, các đồng tu học tập kinh giáo cũng khác nhau. Có người thích nghe giảng bộ kinh này, có người thì thích nghe giảng bộ kinh kia. Cho nên tôi đã giảng rất nhiều kinh luận, hầu như có phần nữa để lại bằng giảng cassette. Lúc đó chưa có thu hình, chỉ có thu âm. Về sau, hình như đều đã làm thành dĩa CD. Đó là thời kỳ sớm nhất. Quý vị muốn hỏi tôi đã giảng những gì, tôi cũng không nhớ được nội dung đã giảng những gì. Thật là nhớ không được. Đây là nói lúc đó Lý lão cư sĩ nhìn thấy tình hình này, thầy cũng rất là hoan hỷ. Thầy thấy tôi đem Phật pháp ra nước ngoài, mang cho kiều bào. Đây là tôi tung theo lời dạy của thầy, hải ngoại truyền đăng. Mỗi lần tôi đi xuất ngoại, tôi nhất định xin thỉnh giáo với thầy. Lúc trở về tôi cũng trình bày với thầy. Lúc đó có hai vị thầy còn tại thế, còn có giáo sư Phương Đông Mỹ. Trước khi tôi đi xuất ngoại nhất định phải đi thăm hai vị thầy. Lúc trở về cũng phải trình bày với hai vị thầy. Đại sư Trương Gia thì đã sớm viên tịch rồi. Trong quá trình tôi tu học 60 năm, 53 năm học Phật tâm đắc, tôi chia sẻ với mọi người, chúng tôi thật sự tin tưởng, không còn hoài nghi chút nào, có thể hóa giải kiếp nạn. Hóa giải vấn đề của xã hội ngày nay rất là phức tạp. Rất có nhiều người họ đến hỏi tôi, trong nước và ngoài nước cũng có. Bởi vì sau khi tôi di dân qua bên Úc Châu, được làm đại biểu trường Đại học Úc Châu, đi tham dự cuộc hội nghị hòa bình của Liên Hợp Quốc, thì có rất nhiều người quen biết với tôi. Rất nhiều chuyên gia học giả của các quốc gia, cho đến người lãnh đạo quốc gia. Gặp nhau hỏi thăm rất nhiều, cho nên có rất nhiều người hỏi tôi. Chúng ta tổng kết vấn đề ngày nay, dù có nhiều vấn đề đi nữa, thật ra chỉ có một vấn đề. Là vấn đề gì? Là lòng người bất thiện. Đây là một vấn đề rất lớn. Vì sao lòng người bất thiện? Vì không có người dạy. Tất cả các trường học chỉ dạy cho quý vị làm người, làm việc, không dạy cho quý vị làm người, tức là không có giáo dục làm người. Cho nên người hiện nay, người trẻ tuổi biết làm việc nhưng không biết làm người. Họ biết khoa học kỹ thuật nhưng họ không biết luân lý đạo đức. Xảy ra vấn đề là ở tại chỗ này. Cho nên tôi rất là khâm phục tiến sĩ Thang Ân Tỷ, người nước Anh. Ông là một người suốt đời nghiên cứu văn hóa sử thế giới. Ông là một nhà sử học, thế nhưng ông không phải nghiên cứu đồng đại sử, thông sử Trung Quốc. Ông là nghiên cứu văn hóa sử, cho nên ông đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc rất là hiểu rõ. Ông lại có thể nói ra câu này, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Chúng tôi chưa từng nghe qua người nào nói qua câu này. Suy nghĩ câu này có lý hay không? Rất có lý. Chúng ta đọc sách xưa của Trung Quốc thì biết, người thời nay họ nghiên cứu khoa học. Điều đầu tiên nghiên cứu khoa học nhất định phải tuân giữ chính là hoài nghi. Từ trong hoài nghi thì phát hiện vấn đề, lại nghiên cứu thêm, tham khảo giải quyết vấn đề, tìm được đáp án. Điều này đối với vật lý thì được, nhưng đối với học thuyết của Thánh Hiền thì không được. Cái phương pháp này hoàn toàn sai lầm. Phương pháp của Thánh Hiền là cuộc sống tinh thần, là tâm lý, nó không phải vật lý. Nay chúng ta đã xa lánh cổ nhân, coi thường cổ nhân, khinh thường cổ nhân, nghĩ rằng họ không có trí huệ, không có khoa học thường thức. Có cái quan niệm này là quá đỗi sai lầm. Chỉ cần chúng ta mà suy nghĩ kỹ, tâm của cổ nhân là thanh tịnh, còn tâm của chúng ta là dao động. Chỉ một điểm này thôi thì chúng ta không sánh bằng với cổ nhân. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ, tâm dao động sanh phiền não. Vậy thì phiền não cao minh hay là trí huệ cao minh? Nếu nghĩ đến điểm này thì chúng ta đối với cổ nhân không thể không khâm phục. Trong định lực sâu nhất là Phật. Phật Bồ Tát định lực rất sâu. Cổ Thánh Tiên Hiền nói với chúng ta, người thật sự có trí huệ viên mãn. Nhưng người không có trí huệ viên mãn thì họ không biết nói câu này. Làm sao có thể biết nói nhân tánh bản thiện? Câu này là trong sách học của các em nhi đồng. Câu thứ nhất trong Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tánh bản thiện. Hay nói cách khác, giáo dục là gì? Mục đích cuối cùng của giáo dục là trở về với bản thiện. Bản thiện là thánh nhân, cho nên là thánh nhân giáo dục. Phật Đại trong Kinh dạy cho các đệ tử Đại Thừa, Ngài nói rằng tất cả chúng sanh vốn là Phật. Hay nói cách khác, mục đích học Phật ở tại đâu? Là trở về với ngôi vị Phật vốn có của quý vị, thì công đức đã viên mãn rồi. Cũng không phải thành Phật chỉ có Ngài một người, người khác không thể thành Phật. Không phải là không phải, mà là tất cả chúng sanh vốn là Phật. Quý vị thấy Phật nói rất hay. Cách giảng dạy này, trước tiên là Phật nói rõ mục tiêu giảng dạy cho chúng ta biết. Người Trung Quốc nói nhân tánh bản thiện, cái bản thiện này chính là thánh nhân. Mọi người đều là thánh nhân. Phật là mọi người đều là Phật. Bản tánh là Phật là thiện, tạp tánh không phải. Cho nên tánh thì gần, tập thì xa. Tập thì xa là nói chính mình, bản tánh của mình là thiện. Nếu không chịu học, nếu không chịu học thì tập tánh của quý vị sẽ càng ngày càng xa bản tánh của mình. Nếu không dạy thì tánh thay đổi. Vì sao có thay đổi? Câu này là nói nếu không dạy thì tánh của quý vị sẽ thay đổi, thì sẽ xảy ra vấn đề ở tại chỗ này. Dạy như thế nào? Cách giảng dạy quý nơi chuyên. Trong Phật giáo thì nói thâm nhập một môn trường kỳ quân tu. cách giảng dạy nguyên lý nguyên tắc này không phải một vị Phật nói, mà là khắp pháp giới hư không giới, quá khứ vị lai, tất cả chư Phật đều nói như vậy. Không nên học tạp, không nên học thiên. Nếu quý vị ham làm việc cao xa thì không đạt được gì cả. Dù quý vị có đạt được nhưng chỉ là ngoài da. Quý vị là tham, quý vị mà thâm nhập một môn thì quý vị thông đạt, tinh thông tất cả. Chỉ cần quý vị tinh thì mới thông. Học nhiều thì loạn thì sẽ không thông. Tinh là thuần nhất thì mới thông. Cổ nhân Trung Quốc thì nói có nhiều trí huệ, học nhiều thì tạp, chắc chắn không thông. Hôm nay có con trai lớn của thầy Phương đến đây thăm tôi. Đã 30 mấy năm rồi chúng tôi không có gặp nhau. Lần trước chúng tôi gặp nhau là lúc thầy Phương vãng sanh, ông trở về gặp nhau một lần. Trước kia không có gặp qua. Lúc gặp mặt mới biết, năm đó tôi theo học với thầy Phương, cũng năm đó ông qua Mỹ du học. Năm đó tôi 26 tuổi, ông nhỏ hơn tôi 3 tuổi, ông 23 tuổi. Ông đã sống ở bên Mỹ 60 năm. Cho nên lúc tôi theo học với thầy Phương, mỗi tuần đến nhà ông cũng không thấy ông. Sáu mươi năm trước thầy có nói với tôi, hiện nay trong trường học giáo sư không ra giáo sư, sinh viên không ra sinh viên. Nếu ông đến trường học nghe giảng bài thì ông sẽ thất vọng. Này đã trải qua 60 năm rồi, trường học hiện nay dù có thay đổi cũng không thấy. Trước kia còn có thể thấy, có thể nghe, hiện nay không thấy cũng không biết. Trường học ở Trung Quốc thì tôi không biết, còn trường học ở ngoại quốc thì tôi có thấy qua, cũng có vào nghe giảng bài. Tâm nhẫn nại của học sinh chỉ có khoảng 10 phút. Chúng ngồi trong lớp mắt nhìn thầy giáo nghe giảng, sau 10 phút thì tâm của chúng không yên, mắt nhìn bên ngoài cửa sổ thì tâm bắt đầu dao động. Cho nên tôi có hỏi mấy vị thầy giáo cách giảng và các giảng bài cho học sinh như thế nào, thì họ nói giảng bài 15 phút, sau đó thì sao, thì kể chuyện cổ tích, kể chuyện cười, cả lớp đều vui cười. Thì tôi mới biết số thầy giáo đó chỉ họ giảng bài như vậy. Theo cách dạy như vậy thì một đời không bằng một đời. Hay nói cách khác, cái thế gian này chúng ta một đời không bằng một đời. Một đời là 30 năm. Không phải đi lên trên mà là tuột xuống. Sau khi tuột xuống như vậy, người ngoại quốc nói là Ngài tận cùng của thế giới. Đây là sự thật, không phải giả. Hiện nay có rất nhiều người, họ đích thật nhìn thấy hiện tượng buồn rầu, lo lắng. Làm thế nào cứu vớt thế giới? Làm thế nào giúp cho mọi người hồi đầu? Này, chúng tôi đã gặp được một cơ duyên. Ở Úc Châu cũng có duyên lành, đại biểu nhà trường đi tham dự những cuộc hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc cho họ nghe. Họ chưa từng nghe qua, họ nghe rồi rất cảm động, rất hoan hỷ. Thế nhưng họ lại nêu ra câu hỏi, họ hoài nghi. Họ nói đây là cái lý tưởng tượng không thể thực hiện được. Cho nên này để cho chúng tôi nghĩ đến tất cả đều phải làm thực nghiệm. Khoa học cũng nói thực nghiệm. Thực nghiệm thành công rồi thì mọi người mới chịu tin. Thực hiện mà thất bại thì mọi người tuyệt đối sẽ không nhắc đến. Chính vì muốn chứng minh cho mọi người thấy, chúng tôi ở tại quê nhà thị trấn Thang Trì đã làm thực nghiệm 3 năm, làm được rất là thành công, khiến cho chúng tôi có đủ lòng tin chứng minh lời của tiến sĩ Thang Ân Tỷ đã nói: học thuyết Khổng Mạnh Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa hữu dụng. Cho nên tự chúng tôi tận lực giúp cho chánh pháp trụ lâu dài, đồng thời chúng tôi vẫn phải chia một phần lực lượng để giúp cho văn hóa truyền thống được phục hưng, đích thật có thể hóa giải kiếp nạn. Bộ kinh này là thích hợp nhất. Hôm nay thì giờ, hôm nay đã hết giờ, chúng ta học tập đến đây.